Chúng ta học tiếp về cái phần tỳ ni. Thì hôm nay chúng ta học tiếp vào cái bài cũ: thế trừ tu pháp, đương nguyện chúng sanh nguyễn ly phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nghĩa là cạo bỏ râu tóc, nguyện cho chúng sanh xa lìa phiền não, rốt ráo quán lặng. Thì đây trong bài kể cái phần tỳ ni này, ý ở đây chư Phật, chư Tổ dạy cho chúng ta là cạo bỏ râu tóc là phải làm như thế nào, có nghĩa là mình tu tập như thế nào đó để mình dần dần mình xa lìa phiền não. Thì trước khi mà đi vào phần chính á, thì chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy là chúng ta đủ cái túc duyên lành và nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo duyên với mười phương chư Phật. Thì ngày hôm nay chúng ta được cái duyên tốt là xuất gia, gặp được chánh pháp và gặp được thầy lành bạn tốt. Quý thầy biết rằng vào cái thời Đức Phật mà chưa ra đời á, thì tại xứ Trung Ấn Độ là có rất nhiều các tôn giáo, giáo phái ngoại đạo, mà trong sử có ghi là 96 phái ngoại đạo. Mà những cái vị ngoại đạo này họ chia ra 4 giai cấp rất là rõ rệt. Theo kinh mà Asa Yana ta nói á, là một vị mà Bà La Môn á, là sanh từ miệng Phạm Thiên, rồi sát đấy lợi á, giai cấp chiến sĩ á, là sanh ở đâu, tức là sanh ngay cái hai bả vai, còn Khởi Xá là sanh ngay đầu gối, mà thứ tư á, là Thủ Đà La sanh từ dưới lòng bàn chân. Mà trong 4 giai cấp này á, quý thầy để ý trong kinh cái diễn tả là cái những người mà Khởi Xá và Thủ Đà La lúc mà chưa có Đức Phật ra đời á, thì không được xuất gia tu học. Họ biết thấy không? Tức là theo cái tinh thần của Bà La Môn Đạo á, là chỉ có những người trong dòng tộc Bà La Môn mới được xuất gia, được tu tập. Mà họ nói như thế này, chẳng hạn như người Bà La Môn á, mà họ sanh trong đẳng cấp Bà La Môn á, mà sau khi chết á, thì cũng sanh về cái cõi giới này cũng là Bà La Môn tiếp tục, dầu người đó làm ác. Quý thầy thấy không? Thì sau khi mà Đức Phật ra đời rồi, Đức Phật mới thấy rõ được bằng con mắt của Phật nhãn. Thì một hôm Phật mới hỏi Bà La Môn Sa Ra Gia như thế này: nếu Bà La Môn làm 10 điều ác, có độ vào ác xứ khổ đau không? Thì người thanh niên này chấp thuận như thế này, là nếu Bà La Môn mà làm 10 điều ác á, thì chắc chắn sẽ độ vào những cảnh giới địa ngục. Và nếu Sát Đế Lợi mà làm 10 điều ác á, thì cũng phải đổ vào địa ngục. Thì Phật mới hỏi tiếp là nếu dòng Khệ Xá làm 10 điều lành, có được sanh vào thiên thượng hay không? Nếu dòng Thủ Đà La làm 10 điều lành, có được sanh vào thiên giới hay không? Thì đây để chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy là nhờ Đức Phật ra đời cho nên chúng ta mới được cái duyên may là xuất gia tu học, mà học về cái thánh pháp nữa. Nếu mà cái duyên chúng ta xấu á, mà ngày xưa á, mình sanh mà nhầm vào cái dòng mà Thủ Đà La, thì không bao giờ được xuất gia, mà làm gì? Làm cái người gánh phân, và từ đó nó chiêu cảm những cái cảnh giới xấu khổ. Thì đây quý thầy biết á, là ở đây nói á, là mình xuất gia, cạo bỏ râu tóc và mình phát nguyện như thế nào đó để xa lìa cái phiền não dần dần. Thì theo cái tinh thần của vị mà Đạt Lai Gạt Ma thứ 14, bữa tôi coi cái cuốn sách có nói á, là chúng ta đi tu á, là nhằm mục đích để thành Phật. Quý thầy niệm đúng không? Chẳng hạn như ngài nói á, là mình trước khi á,
mình bước vào chùa là cái mục tiêu của mình là tu để thành Phật. Nhưng mà Ngài nói thành Phật ở đây không phải là chuyện đơn giản, trải qua rất là nhiều kiếp. Nhưng mà Ngài nói chẳng hạn cái kiếp này mình tu mà mình bớt phiền não, bớt tham sân si thì cái kiếp đến thì nó sáng sủa hơn, nó tốt đẹp hơn, và có đủ cái nhân duyên lành, mình đi hoằng pháp lợi sanh nó đủ duyên tốt hơn. Còn một người mà tu tập không cái chuyển hóa được phiền não thì người này là cái kiếp kế thì rất là đau khổ, mà sanh vào cái cảnh giới nào thì cái cảnh giới đó cũng nó tương ứng với cái phiền não của mình. Cho nên Ngài nói là mục tiêu của mình là tu để thành Phật, mà muốn được thành Phật là gì? Là chuyển hóa con đường phiền não đó, quý vị thấy không? Cho nên ở đây là mình được cái túc duyên lành, mình tu tập và để mình gạt những cái phiền não cấu nhiễm của mình phù cặn trong tâm thức. Như vậy chúng ta thấy rằng Thế Tôn khẳng định như thế này là giá trị của con người là do hành động cao thượng. Quý thầy tham, ở đây chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy, chẳng hạn như mình ở ngoài đời, quý thầy được cái túc duyên là sanh trong một gia đình giàu có học thức, có địa vị đầy đủ hết. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình vào đây mình xuất gia mà tâm thức mình còn phiền não, là còn tật đố, còn sân tham, thì cái người này thua cái người mà sống trong một gia đình nghèo khổ. Mà sao? Mà tham sân si họ bớt, thì quý thầy thấy ai cao thượng hơn? Rõ ràng cái người mà nghèo khổ mà học thức họ kém nữa, chẳng hạn như quý thầy học 12 học đại học mà những cái phiền não cấu nhiễm mình không chuyển hóa được, mà một người học lớp 7, lớp 8, lớp 9, phải không? Mà sanh trong một gia đình nghèo khổ nữa mà vào đây tự họ biết cách tu tập, họ biết cách chuyển hóa, thì cái hành động cái người sau họ cao thượng hơn mình. Quý thầy nghiệm đúng không? Cho nên ở đây mình tu tập như thế nào đó để mục đích mình chuyển hóa những cái cấu nhiễm phiền não này. Cho nên Phật dạy như thế này là giá trị của con người là do hành động cao thượng. Dầu người này là sanh trong dòng Thủ Đà La hoặc Phệ Xá mà họ làm 10 điều lành, họ biết tu tập, họ biết chuyển hóa cũng hơn cái người Bà La Môn đó. Rồi thứ hai nữa, quý thầy thấy là Đức Phật xây dựng quốc độ tịnh lạc trên cơ sở con người đó. Đức có nghĩa là Đức Phật nhằm mục đích là xây dựng con người. Người đó muốn chuyển hóa phiền não hay không thì trong cuộc sống giữa đời thường này người đó tu tập như thế nào? Quý thầy biết tu tập sao không? Biết không? Có nghĩa là trong kinh Phật thường diễn tả là mình biết chắc chắn rằng mình sống sẽ đến ngày chết. Mà chết là sao? Là lúc này sao? Là rất là lợi ích để thúc đẩy cái chu trình tu tập cho mình càng tiến bộ hơn nữa. Cho nên hồi bữa tôi có coi một cuốn sách của vị Đại Ba Lạt Ma in trên báo là nói như thế này, là ngày tu tập một ngày ngày ngồi 7 thời, mà một thời là 1 tiếng rưỡi. Chẳng hạn như mình ngồi 2 thời phải không? Thì ngày ngồi chẳng hạn như 4 giờ đến 5 giờ rưỡi sáng ngày xả. Nhưng mà ngày xả 1 tiếng rưỡi xả xong là còn nửa tiếng lại ngày tu tập như thế này. Nửa tiếng lại ngày ngồi lại, ngồi lại ngày quán chiếu, là trong suốt một ngày đó mình có làm cho người khác đau khổ hay không? Chẳng hạn như mình ngồi mình quán chiếu lại rất là thấy rõ, thì cái tâm niệm mình làm cho cái người khác đó đau khổ thì mình biết cách như thế nào đó mình chuyển hóa, và mình sám hối trong từng niệm đó luôn. Đó là cái phương pháp đó. Và kế tục nữa là ngày quán chiếu, ngày thấy chẳng hạn như một ngày nay mình có làm lợi ích cho cái người nào đó, hay nói khác hơn mình làm lợi ích cho tha nhân thì đem cái công đức, cái phước đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mà Ngài nói nhờ cái từ bi đó, cái năng lực đó thì nó thúc đẩy cái tiến trình tu tập mình nó khá hơn. Cho nên Ngài sau khi mà Ngài thực tập cái phương pháp nửa tiếng đồng hồ đó thì qua những cái giờ sau thì Ngài ngồi thiền rất là an định. Tức là cái tâm không có chạo cử, không có chạo hối, không có hối hận gì hết đó. Có nghĩa là nửa tiếng sau cuối cùng Ngài quán chiếu lại, chẳng hạn như ngày hôm nay mình làm cho cái huynh đệ đó phiền não thì mình ráng cố gắng mình chuyển hóa cái niệm đó liền. Thì lần sau mình đừng có đem những cái lời nói và cái thân hành động đến cho cái người khác nữa, thì biết thầy bảo đảm tu tập rất có kết quả. Mình không có còn sám hối trước Phật trước gì hết, mà luôn luôn sám hối tự tâm chính mình. Mà Ngài nói Ngài thực tập như thế vậy là suốt 30-40 năm nay mà rất có kết quả. Tôi chia sẻ cho quý thầy thấy là cái phương pháp. Mình tưởng Ngài là Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 là trì chú không, nhưng mà không có. Ngài ngồi thiền một ngày ngồi 7 thời, quý thầy thấy không? Mà Ngài cởi rất là rõ về cái tinh thần thiền tập như thế nào. Mà Ngài nói là cái tinh thần thiền tập
mà muốn đạt vào con đường thiền định sâu sắc á, là phải dùng cái tệ quán, tức là quán chiếu sâu xa về hành động của mình, về ý nghĩ nè, về thân làm điều lành hay điều ác, và cái khẩu của mình nói như thế nào, để mình tiếp tục mình chuyển hóa những cái hạt giống phiền não đó, quý vị thấy không? Cho nên cái phương pháp tu tập mà mình biết rồi, mình tu rất có kết quả. Mà ngày xưa tôi vào khóc hoặc tôi tu đây á, mà tôi không có quán chiếu nửa tiếng, mà thường thường á là trước khi vào thiền tôi quán chiếu một 10 phút. Mà ngày xưa mình tu cái này mình tưởng là lợp, chứ đúng ra bây giờ mình thấy đúng là con đường này đi đúng. Mà ngày xưa quả tình mình không có ai dạy mình về cái phương pháp này, nhưng mà mình phải thực tập. Mình biết là con đường này, muốn đi vào con đường cái thiền định này phải thực tập cái tệ quán trước. Tức là mình thấy được là mình quán chiếu sám hối thì mình đình chỉ lại những hạt giống xấu ác. Thì trên bước đường tu với thầy tu rất có kết quả. Mà lúc này tự nhiên cái tâm từ bi của mình nó khởi lên, mà cái tâm từ bi nhiều chừng nào á thì tự nhiên quý thầy có năng lực. Mà đã có năng lực rồi thì tự nhiên mình nói với người khác nghe, tự người khác chuyển hóa. Quý thầy tin điểm đó không? Có nghĩa là mình làm gì làm nha, quý thầy đừng có nói là mình tu tệ không, mà tu định không, mà không có tu tệ. Mà tu tệ quán ở đây là quý thầy phải phát khởi cái lòng từ bi lớn. Và sau khi mà phát khởi cái lòng từ bi lớn rồi, tự nhiên quý thầy có một cái năng lực, tự nhiên mình nói người khác họ tác động được, họ xúc tác, tự nhiên họ tu tập. Đây tôi kinh nghiệm bản thân tôi biết nè, chẳng hạn như lúc trước á, tôi đi về thành phố, tình cờ thôi, tôi đi về thành phố thì tôi vào một cái tiệm đó tôi mua dầu để mà thắp đèn Phật á, thì tôi gặp một cái người này. Cái người này rất là lạ, tại vì họ đi có đi chùa nhưng mà họ đi cái chùa khác, chứ họ không biết cái thiền phái Trúc Lâm mình đường hướng mình tu tập như thế nào. Thì sau khi mà gặp tôi rồi á, thì họ có một người mẹ mất, họ rất là buồn khổ. Và sau khi mà tôi hướng dẫn họ là chẳng hạn như á, trước khi người mẹ mất á, đừng có giết gà, giết vịt, giết gì hết á, mà mình phải in kinh nè, bố thí cúng dường, rồi tạo cái phước điền như thế này, là mình cúng dường một số tiền nào đó để hồi hướng cho cái người mẹ đó. Mình hướng dẫn họ rất là rõ ràng. Thì sau khi họ nghe xong như thế rồi thì họ cúng dường cho đại chúng mình ở đây nè, tức là họ cúng dường 4 triệu đồng. Thì tôi đem lên tôi trình cho ông thầy trụ trì làm cây tăng cúng dường như thế nào đó. Thì qua một thời gian sau họ nói sau khi mà cúng dường cho đại chúng ở trên này rồi, rồi họ về họ biết cách tu tập nữa, thì bây giờ cuộc đời của họ rất là an ổn an lạc. Mà rất là lạ, chúng tôi quen biết hết. Có nghĩa là ở đây ý chúng tôi nói là mình không phải là từ bi bằng các ngài, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường này là quý thầy phải phát cái khởi lòng từ bi lớn để tác động đến người khác. Mà do chứ không phải quý thầy nói là mình hiểu Phật pháp thì mình nói người ta nghe, không phải. Sau này quý thầy ra làm Phật sự mình mới thấy rằng á, cái việc hoàn pháp này không phải như cái việc dạy học, mà đòi hỏi như thế này: mình hiểu được Phật pháp, mình phải có nhân duyên với người đó, và đồng thời là trong cuộc sống giữa đời thường này quý thầy phải làm như thế nào. Có nghĩa là tập cái tâm từ bi khởi lòng thương đến người khác. Mà mình nhìn á, chẳng hạn như cái người nào á mà lúc mà còn nhỏ vào chùa, mình biết người đó có tâm lòng từ bi hay không, có cái tâm mà hướng thượng hay không, tự nhiên quý thầy nhìn biết. Biết không? Chẳng hạn như á, một người, hai người đồng nấu cơm luôn, mà mình nhìn xa mình biết cái người đó là có cái tâm từ, trong cái thời quá khứ họ còn tồn động những hạt giống nào, nhìn là biết liền. Chẳng hạn như một người xuống nấu cơm, củi mục này cứ dục vô lửa là mình biết cái người này là, thứ nhất là tu tập không có chánh niệm trong lúc công phu, thứ hai nữa tâm từ không phát khởi. Còn cái người mà tâm từ phát khởi biết liền, họ vỗ chi, biết không? Một con mối, con kiến nó chạy ra khỏi chết, mà chính những cái điều đó, những cái hạt giống rất là nhỏ nhưng mà nó ghi trong tàng thức. Thành ra trong cuộc sống tu hành quý thầy thấy không, chẳng hạn như cái người đó trong thời quá khứ họ biết cách tu tập, họ biết cách chuyển hóa, thì cái lời nói của họ nè, rồi cái cử chỉ của họ, cái hành động của họ, tự nhiên người khác thấy người ta phát tâm. Còn mình thấy người ta không ai phát tâm hết, là do trong cuộc sống tu hành của mình. Ngài nói rất là rõ là trong cái kiếp này mình không biết vận dụng, mình không biết tư duy để mà quán chiếu trong cuộc sống tu hành này, thì kiếp sau quý thầy chắc chắn có tu nhưng mà không cái bằng những người khác. Bởi vậy cho nên mới thấy là cái một người mà bước vào cửa thiền là ông hòa thượng nhìn cũng biết thằng này là pháp khí thượng thừa, biết nhìn là biết được, nhìn là biết mày có cái pháp khí, có cái cử chỉ, cái hành động, cái tác phong của người đó đó. Cho nên do đó đạo Phật không nhân danh một thượng đế, không nhân danh một bậc chủ tể, mà nhân danh vì hạnh phúc của con người, chỉ ra cái khổ và con đường diệt khổ. Có nghĩa là đạo Phật thấy rất là rõ
cái người này muốn thành người tốt hay không á, là phải tu tập để chuyển hóa phiền não. Thì mình cạo bỏ râu tóc ở đây là chủ yếu vào cái gì? Chẳng hạn như quý thầy làm rẫy, là làm vườn, làm điện, làm nước, làm chi khách, chi khố, chi gì đó, là tôi bảo đảm cái phần này là phần phụ. Nhưng mà mình vào chùa mình phải làm, mình vào chùa là mình phải làm những công việc này, bởi vì tăng sai mà. Chẳng hạn như tăng sai là thầy này làm trưởng ban điện, trưởng ban nước, tăng sai mình không làm mình tổn phước. Nhưng mà cái sự việc này là sự việc phụ, quý thầy nhớ kỹ cái đó. Mà cái sự việc chính của cuộc đời tu của mình là làm cách gì đó để chuyển hóa phiền não. Mà chuyển hóa phiền não rồi á, thì cái hành động của mình, cái lời nói của mình thì người ta thấy được là tu tập. Có khi nào mà quý thầy về nhà hay đi trên một chiếc xe đò, người ta hỏi như thế này: bạch thầy, thầy chỉ giùm con cách thức trồng hồng không? Có hỏi thử đi. Đâu có ai hỏi vậy. Rồi bạch thầy, thưa thầy á, thầy chỉ giùm con làm cái ban điện, ban nước, ban gì đó, chỉ giùm con thôi. Không có ai hỏi vậy. Mà người ta hỏi như thế này: bạch thầy, gia đình chúng con á, bây giờ sống không được hạnh phúc, sống không được an ổn, mà người chồng con là luôn luôn chạy về tiền bạc, chạy về danh lợi, thầy làm cách gì đó để mà chỉ cho người chồng của con hoặc người vợ của con để chuyển hóa những cái cảnh giới này. Thì quý thầy có năng lực, quý thầy mới chỉ được. Chứ tôi để ý không khi nào mà một người khách nào mà vào nhà khách hỏi tôi là: thầy chỉ giùm con trồng hồng, trồng cà, trồng ớt, không bao giờ hỏi. Rồi chỉ đánh chuông đánh mỏ cũng chỉ hỏi nữa, mà chỉ làm cách gì đó để chuyển hóa những hạt giống phiền não này. Quý thầy để nghiệm đúng không? Cho nên cái tu tập mà cái phần chính của mình á, là làm như thế nào đó để chuyển hóa những hạt giống phiền não này. Còn cái chuyện này á, là cái chuyện phụ, ban điện, ban nước, ban gì đó, tất cả mọi cái đều là phần phụ hết. Bữa chúng ta học á, một cái bài pháp á, là bà Quả Tắc Thiên, sau khi mà bà vào nhà tắm, bà lột sạch, bà mới thấy được, mới quán chiếu được. À, con người mình là như thế này nè, phải lột sạch hết những cái trần cấu này thì chúng ta tu học cũng vậy. Đó, cho nên ở đây nó là cạo bỏ râu tóc, là mình mong muốn như thế nào đó để là gạn lọc những cái phiền não tối nhiễm đó. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy có ba hạng người. Thứ nhất á, là hạng mù cả hai mắt, hạng người không có khả năng sinh sống về mặt vật chất và cũng không hiểu biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Đó, quý thầy không? Có nghĩa là chúng ta được cái túc duyên may. Mình tuy rằng mình nhỏ tuổi, có những người ở trong này nè 17 tuổi, 18 tuổi, 20 mấy tuổi, mà tại sao mình vào chùa, mình tu học là mình biết được pháp này là thiện, pháp này là ác. Quý thầy biết không? Có nghĩa là mình trong cuộc sống giữa đời thường này á, là có những người nghèo khổ không có vật chất mà lại không biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác nữa. Quý thầy đừng có nghĩ rằng cái người nghèo khổ tự nhiên họ đến chùa nha. Hồi xưa tôi làm nhà khách ở Thường Chiếu á, tôi thấy một ông già này, tôi thấy tướng mạo cũng hảo lắm, cao lớn và râu tóc đẹp lắm, mặt ông hồng hào lắm, mà ông đi xin. Tôi thấy tướng này tốt quá, tôi mới nói: bây giờ bác muốn đi tu, tôi dắt vào Thường Chiếu, tôi xin giới thiệu ông thầy tôi là cho bác xuất gia tu học. Ông nghe nói vậy giống như là mình thấy giống như là bắt ông vào tù vậy. Ông xua tay nè, rồi ông bỏ chạy vì ông sợ, nghe nói chuyện xuất gia là sợ rồi. Mà chính chúng tôi là bảo đảm cho ông Hòa mấy xuất gia rất là an ổn luôn, thôi đừng có đi xin nữa, mà nhất định không chịu. Quý thầy tham, cho nên ông phải nghĩ rằng một người xuất gia là có túc duyên rất là sâu. Thì đây nói là hạng người không có khả năng sinh sống về mặt vật chất và cũng không hiểu biết được pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Tức có nghĩa là Phật nói cái người này là bị mù cái hai mắt. Mình đừng có nghĩ rằng cái người này mắt sáng, mà ở đây Phật nói mù cái hai mắt là đã khổ về vật chất rồi mà tu tập lại không biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác nữa. Như vậy ở đây á, chúng ta tu học mình biết pháp nào là thiện, pháp nào là ác, biết không? Có nghĩa là pháp thiện là pháp như thế nào. Pháp thiện ở đây á, Phật dạy á, chúng ta là công tác nè, chẳng hạn như mình hành đường trị nhật, rồi mình làm điện, làm nước, làm tất cả mọi cái mà quý thầy luôn luôn tùy hỷ, không chấp thủ, không chấp cái sự làm việc của mình á, đó là pháp thiện. Còn pháp là bất thiện là như thế này, là chúng ta tu tập mà chúng ta không tùy hỷ với người khác, luôn luôn phiền não đến người khác, đó là pháp bất thiện. Thì người này gì? Bị mù cả hai mắt. Tuy là sáng mắt nhưng mà Phật nói người này bị mù mắt rồi. Đó. Rồi hạng người chột mắt là hạng người có khả năng sinh sống về vật chất nhưng không có khả năng hiểu biết pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Có nghĩa là đã nghèo khổ rồi, rồi có tiền nữa, có bạc nữa, nhưng mà không có khả năng hiểu biết về pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện. Thứ ba, hạng người đủ cả hai mắt là hạng người đủ khả năng đem đến cho mình đời sống vật chất sung túc và cũng hiểu biết pháp nào là thiện để hành trì, pháp nào là bất thiện để loại bỏ. Cho nên trong đại chúng này mình thấy có những người á, tự nhiên họ mới xuất gia là rất được nhiều người ta cúng dường, phải không? Cái gì cũng được sung túc hết á, đầy đủ vật chất. Và cái người này trong cái tri kiến của họ, họ nhìn mà biết pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện, để pháp nào là thiện để hành trì và pháp nào là bất thiện để họ gạt bỏ. Thì nãy chúng tôi nói là pháp nào là thiện, đó chúng ta làm việc mà chúng ta luôn luôn tỳ hỷ đến người khác và không chấp thủ thì pháp đó gọi là thiện. Còn những người nào mà luôn luôn phiền não gây khó khăn đến người khác ấy, mình đừng có tưởng gây khó khăn người khác là pháp đó phải là ác nha, mà chính pháp đó là pháp ác, pháp bất thiện. Cái hạn mình làm cái gì mình luôn luôn gây khó khăn đến bên đời của mình thì chính cái đó là quý thầy biết rằng pháp đó là pháp bất thiện. Chẳng hạn như mai này á, quý thầy được cái túc duyên, quý thầy làm thủ kho đi, tôi nói ví dụ thôi, quý thầy làm thủ kho để cho đồ người khác mà huynh đệ đánh sinh, mình biết cái này là cho đúng pháp mà quý thầy làm khó dễ, quý thầy không muốn cho, là quý thầy đó là gọi là pháp ác. Mà trong đạo nó chỉ còn sơ dịch một chút xíu thôi, mà ngày hôm nay chúng ta nhờ tu học, nhờ quán chiếu thì tự nhiên quý thầy phát khởi cái lòng thương đến người khác, thấy người đó khổ quý thầy giúp, thì chính đó là pháp thiện. Mà cái tâm này nó không bao giờ khởi nha, cái tâm này là do cái túc duyên nhiều kiếp rồi quý thầy tác động quý thầy khởi. Còn có những người khởi được, có những người họ nói họ muốn bố thí cúng dường mà họ không có khởi được, không có làm được. Đó, quý thầy thấy những cái điều đó là do gì? Thì Phật nói là trong cái túc duyên người đó đã từng làm những cái sự việc này. Có những người bố thí cúng dường, bố thí xong rồi hối tiếc, rồi làm những cái việc thiện pháp rồi làm xong lại hối tiếc. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây chúng ta tu học để chúng ta biết cách, để chúng ta chuyển hóa. Thì nãy chúng tôi nói là vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói là mình tu để thành Phật, mà muốn được thành Phật phải trải qua những cái con đường này, phải lót đường hết. Quý thầy đi con đường Bồ Tát Đạo mà không có tu hành lục độ bảo đảm không thành tựu. Lục độ biết rồi, bố thí nè, phải không? Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phải tu qua những con đường đó. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy được á, là mình đủ cái phước duyên, phải nói là phước duyên rất là lớn. Chúng ta vào đây tu tập để chúng ta chuyển hóa những cái cù cạn phiền não. Chứ nếu mà quý thầy mà không có được cái túc duyên sâu á, mà sanh vào cái loài người, Phật nói sanh vào cái loài người đã khó rồi, mà gặp được thánh pháp càng khó hơn nữa. Chứ không phải nói mình sanh vào cái loài người rồi mình gặp được Phật pháp liền, đâu phải gì. Quý thầy thấy không, trên thế giới này có rất nhiều đạo. Ở đây ít chứ tôi qua Canada rất là nhiều đạo. Đạo bà hai, đạo bà bốn, đủ thứ đạo hết. Mà có những cái loại đạo mà quý thầy thấy rồi đó, chẳng hạn như mà giết người nhiều chừng nào được sanh thiên. Chẳng hạn như giết 10 người thì 200 cung nữ, mà giết 20 người thì 500 cung nữ, mà giết 40 người thì 1000 cung nữ. Nó biết thầy mà dính vào cái đó rồi chết, phải không? Quý thầy đồng ý không? Có những cái đạo giáo gì đó. Thì ngày xưa chúng tôi lên cái gặp bà Thượng là bà Thượng nói là cái người tu học là phải luôn luôn phát nguyện. Chẳng hạn như quý thầy sám hối, rồi quý thầy độ thiền, trước khi mà xong những cái bài pháp hội thì tự nhiên mình xúc tác, mình phát nguyện như thế này là đời đời kiếp kiếp mình luôn luôn gặp được thánh pháp. Chẳng hạn như gặp được hòa thượng, gặp được thầy làm bạn tốt để đi vào cái con đường này, chừng nào thành Phật mới thôi. Chừng nào quý thầy thành Phật rồi á thì cái nguyện này á mới dứt. Còn ngồi ra là Bồ Tát đạo là cũng phải giữ luôn cái nguyện này, là luôn luôn gặp được Phật, gặp được pháp, gặp được tăng. Chứ mai kia quý thầy mà dính vô cái chỗ này là thua luôn, mất thân người. Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy á, là thật là xa khoảng cách giữa mặt đất và bầu trời, thật là xa khoảng cách giữa bờ biển bên này và bờ biển bên kia, thật là xa khoảng cách chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt trời lặn, nhưng còn cách xa hơn nữa là khoảng cách giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. Có nghĩa là mình túc duyên sâu lắm mình mới được. Tự vì ngày hôm nay á, quý thầy tự nhiên vào đây rồi mình cạo tóc, mình xuất gia, quý thầy chưa dẫn qua những cái con đường đó, thành ra mình thấy phúc duyên mình sâu. Nhưng mà chúng tôi đã từng dẫn qua những cái con đường này rồi, mình thấy là cái phúc duyên này vào đạo không phải chuyện đơn giản. Đó, cho nên Phật nói rất là xa giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn, còn đây là cách xa hơn nữa là giữa pháp của bậc thiện và pháp của kẻ ác. Đó, cho nên Phật dạy là giáo pháp của ta không phải đến để mà tin, mà đến để mà thấy và thực hành. Có nghĩa là mình học Phật pháp của Phật dạy rồi, không phải để cái lòng tin của mình. Mình tin chẳng hạn như mình làm cái điều thiện này á, thì quý thầy sẽ sanh về những cái cảnh giới nào đó, hoặc mình bố thí cúng dường để tâm mình được an ổn phải vậy. Mà ở đây mình nghe lời của Phật rồi, mình hành trì và mình thực hành cái việc đó, mình làm có được an ổn cho chính mình hay không, và đem những cái lợi ích cho những người khác hay không, đó chính là đạo Phật. Và mình tu tập như thế nào đó, chẳng hạn như quý thầy tu tập về cái thác này đi, mà lâu ngày chạy tháng tuyển mình thấy rõ ràng cái phiền não mình càng ngày càng bớt, thì đúng đó là pháp, đó là thánh pháp của Phật. Quý thầy đồng ý không? Cho nên trong kinh Kamala Phật nói hãy tin những gì á, Phật nói là hãy đừng tin những gì truyền thống để lại, rồi đừng tin những gì mà người xưa nói lại, và đừng tin những gì cái bậc đạo sư nói lại, và hãy tin những gì mình làm, cái tâm thức mình được an ổn và người khác được an ổn, hoặc bậc trí tán thán thì mình đi con đường đó. Thì ngày hôm nay mình đi đúng con đường đó, đó quý thầy thấy không? Cho nên á, trong cuộc sống tu hành á, thì trong kinh mà Tăng Chi Bộ Phật dạy một lần nữa là trong phẩm rừng phần ăn từ bình bát, Phật dạy á, chẳng hạn như á, có những người vào đạo á, không phải ai cũng thật tâm tu hành. Quý thầy đồng ý không? Mình nghiệm lại mình nha, mình nghiệm lại mình phải có thật tâm tu hành hay không? Thì Phật nói là có, này các thầy tỳ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát. Thế nào là năm? Có nghĩa là ngày xưa vào thời Đức Phật á, có những người vào đạo, cũng vào đạo, nhưng mà họ ăn bình bát giống như người khác. Nhưng mà Phật nói á, là cái hạng thứ nhất á, là hạng đồng độn ngu si ăn từ bình bát. Có nghĩa là mình cũng vào đây, mình cũng cầm chén cơm để mình ăn, nhưng mà mình nghiệm lại mình có phải là cái hạng này hay không. Quý thầy đừng có nghĩ rằng á, mình hạng đần độn ngu si á, là mình không biết cái gì, mình ngơ ngơ ngáo ngáo là hạng đần độn ngu si, không phải. Quý thầy ghi vào chỗ này nè, thứ nhất là hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát. Thì đây á, tôi nêu ra cho quý thầy thấy là ông Krishnamurti ông nói là người có sự thông minh hay trí huệ là một người giản dị, tự biết mình, biết thật rõ khi mình là một người giả dối, trong lòng đầy ganh tị thì đã bước vào con đường thông minh rồi. Có nghĩa là cái người mà nói rằng có trí huệ, có thông minh á, là ở đây ông nói là cái người mà biết được chính mình, chẳng hạn như trong tâm mình có ganh tị, có tật đố mà mình biết rõ rồi á, thì chính người đó là thông minh trí huệ. Người đó là đang bước trên con đường tối thượng, và người này chính là bậc cao thượng nhất trong cái loài người. Phật nói á, thế nào là một người tối thượng giữa loài người, là cái người này biết được chính mình, còn ganh tị, còn tật đố, còn tham, còn sân, còn si, còn ngã mạn, thì người này chính là người cao thượng giữa loài người, là người này tối thượng nhất. Biết để làm gì? Biết để mình chuyển hóa. Chẳng hạn như quý thầy biết mình còn phiền não, còn tật đố, còn sân tham, thì mình ráng cố gắng mình sám hối, ráng cố gắng mình tu tập, ráng cố gắng mình chuyển hóa những hạt giống này, thì người đó là người tối thượng. Còn đây có những người không biết nha, chẳng phải mình tu mà nói ai cũng biết cái trường hợp này. Có những người họ nói lúc đó sao tôi quên á, tôi nhớ, tôi nói thì thôi tôi cũng không biết tôi nói gì. Chính người đó là mất chánh niệm mà thất niệm nữa, phải không quý thầy đồng ý không? Có những khi chúng ta thất niệm, chúng ta không thấy được những cái hạt giống này, mà thấy được rồi á, thì Phật nói người này là người tối thượng nhất đó. Người ta có thể học rộng, khôn khéo, có năng lực tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu không tự biết chính mình. Đây là ông Krishnamurti nói. Ông nói là có những người á, là học rộng lắm, cái gì cũng biết hết, mà khôn khéo và có năng lực, có tài năng nữa. Có những người rất là giỏi. Ở đây chúng ta vào thiền viện, vào chùa tu á, mình đừng cứ nghĩ rằng á, quý thầy biết thợ hồ, quý thầy cũng biết thợ mộc, quý thầy cũng biết thợ điện, quý thầy cũng biết làm cái gì cũng biết hết, không phải là giỏi nha. Đừng có nghĩ cái đó là mình giỏi. Mà sao? Vẫn là sự ngu dốt đồng độn ăn từ cái bình bát này. Nếu gì? Nếu chúng ta không biết lại được chính mình. Mà quý thầy để ý không? Trong tùng lâm, trong thiền viện, cái người nào mà giỏi như chừng nào lại khó tu, giỏi cái việc làm á, đúng không? Bởi vì mình tự cao, mình ngã mạn, mình thấy mình làm cái gì cũng được hết mà người khác làm không được, là chính cái điều đó nó giết mình. Cái quý thầy nghe vậy, cái quý thầy giờ buông không làm gì hết, cạt ngớ. Well, hồi nãy tôi nói cho quý thầy rõ là mình làm để mình tạo phước, mình tu, nhưng mà nhớ một điều kiện, không có chấp thủ. Ở đây nói nè, người ta có thể học rộng, khôn khéo, có năng lực, tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu tự biết chính mình. Nếu không tự biết chính mình thì người này, ông Krishnamurti nói là vẫn là người ngu dốt. Quý thầy nói, nhớ kỹ nha, ông Krishnamurti nè, tuy rằng là cư sĩ, Nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ, hai cái xứ phương Tây, họ nói ông chính là một vị Bồ Tát cư sĩ Di Ma Phật Thái Lai lại. Một lần ông giảng là 30 mấy chục ngàn người, và mình giảng 5-10 người không ai nghe, phải không? Ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy là cái lời của ông nói là giống như một vị đạo sư, một vị thiền sư, mà chính ông không có tự xưng là thiền sư, đạo sư gì hết. Ông nói là cái tôn giáo này nó không có xây dựng một hình ảnh nào hết, mà chính gì? Chính đó là những cái con người tự do nhất. Thì tôi liên tưởng lại ông Thích Ca Mâu Ni và vị Đạt Lai Lạt Ma, thì hai người giống giống nhau vậy. Vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 ngài nói như thế này á, là trong tu viện của ngài á, có những người xuất gia tu học một thời gian, rồi bị hoàn cảnh, bị cái gì đó, tự nhiên hoàn tục không có tu nữa. Bên đó họ cũng hoàn tục như mình nha, chứ không phải nói nước Việt Nam mình là có những người ra đời không có, mà bên xứ Tây Tạng cũng có, ra đời cũng rất là nhiều. Và sau khi họ ra đời, họ lấy vợ lấy con rồi á, thì có những lúc họ ngồi họ lắng thần lại, thì tự nhiên họ nói tiếc lại những cái giờ phút họ ngồi trên bàn học, và nhớ lại những cái lúc họ tổ thiền, và họ rất là nói tiếc những cái cảnh giới mà trong lúc làm những người tu sĩ, họ rất là nối tiếc và rất là hối hận. Thì chính ông ghi trong cái quyển sách ông nói, trong cái quyển mà sức mạnh của lòng từ ông nói, là những người mà một khi mà hoàn tục ra đời thì họ rất là nối tiếc. Họ tưởng như thế này là họ thấy ở trong tu viện á, là bị trói buộc, trói buộc về giới lực, trói buộc về ăn, trói buộc về uống. Với thầy để ý ơi, trói buộc vào giờ giấc. Họ tưởng họ ra đời, họ lấy vợ có con rồi được tự do, nhưng mà không ngờ chính ra đời lấy vợ lấy con lại trói buộc. Còn ở đây chính chúng ta thấy nè, có những lúc á, mình tu học mình thấy giống như trói buộc, nhưng mà chính cái đó là điểm tự do nhất. Quý thầy thấy không? Chiều lại quý thầy sau khi ngồi thiền xong, hoặc sau khi học xong rồi quý thầy đi kinh hành thấy an ổn không? Chắc quý thầy chưa biết, hỏi ông thầy Thành Đức mới biết nè, an ổn không? Tự không có gia đình không mới biết, mình nói thì thôi, mình nói cũng pha an ổn không? Cho bà con của bác ta hay chứ coi. Thấy an ổn không? An ổn hơn ngày xưa không? Nói với thầy thấy không? Chẳng hạn như có những người mà có gia đình rồi đó, bây giờ họ phát tâm, họ xuất gia tu học, tự nhiên họ thấy cảm thấy rất là an ổn, rất được hạnh phúc. Còn đây á, mình vào thiền viện á, mình biết rằng cái nghiệp tập mình xấu hơn những bạn huynh đệ mình. Có những người vào tu một thời gian cái phiền não rất là ít, còn mình sao mà phiền não nhiều quá rồi bệnh tật rất là nhiều. Cái quý thầy nã, cái quý thầy ra đời lấy một vợ cái bảo đảm trói buộc càng nặng nữa. Thấy còn lưu ý nha, phải sám hối tu tập nhiều, đừng có nản gì hết á. Có những người bệnh hồi xưa tôi bệnh rất là nhiều không có nản, ráng sám hối, ráng tu tập để chuyển hóa những cái hạt giống này. Mà chính những cái hạt giống phiền não với thầy càng ngày càng bớt ấy, thì tự nhiên cái thân bệnh nó đi theo nha, lạ kỳ gì đó. Với thầy tin điểm đó, ở đây tôi nói vô sâu một chút xíu nè, là có một vị thiền sư người Nhật mà ngày xưa ông là nhà bác học á, bây giờ ông là thành một vị thiền sư, ông chứng minh như thế này. Lúc mà ngồi thiền á, mình tưởng nó không có hoạt động, mà chính trong lúc ngồi thiền là cơ cấu toàn bộ luôn, nó hoạt động dữ dội luôn, để nó chặt tẩy trừ những cái hạt giống cấu nhiễm mà trong thân thể của người đó. Cho nên có những người ngồi thiền mà được định rồi đó, thì tự nhiên cái bệnh lần lần nó hết. Với thầy nghiệm coi, có những người bệnh rất là nhiều, nhưng mà cố gắng đi, cố gắng tu tập đi, 5 năm, 10 năm tự nhiên cái bệnh lần lần nó hết. Bệnh lá kỳ lắm, tự nhiên cái bệnh mình lần lần nó hết. Mà chính ông nói lúc mà đang ngồi thiền á, là những cái cơ cấu mình nó hoạt động không, lúc mà mình đi đứng luôn, nó hoạt động dữ dội luôn, để nó tẩy trừ những cái cấu nhiễm này. Mà cái người nào mà vô định nhiều chừng nào thì tự nhiên cái hoạt động nó mạnh hơn chừng đấy. Cho nên quý thầy thấy ông nhà bác học đó, họ chứng minh đó, họ là nhà bác học á, mà trong cái vỏ não xung quanh nè, họ sử dụng một chút thôi mà cái trung não họ chưa bao giờ đụng đến. Chỉ có những vị thiền sư mà đạt đạo rồi thì cái trung não này họ mới hoạt động được. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên tu thiền này giá trị rất là lớn. Mà bây giờ phương Tây họ đổ xô là tu thiền có lý do. Tại vì bây giờ cuộc sống bữa nay là không có được an ổn, mà ai cũng mưu cầu về hạnh phúc. Mà chính cái thiền này đáp ứng được cái hạnh phúc của con người thì chính thiền tâm của mình. Ở đây quý thầy được cái túc duyên tu, mình thấy lơ lơ là đại không phải. Quý thầy bữa nào mà ngồi thiền được cái tâm an định rồi thì mình cảm thấy cuộc đời này nó không dính dáng gì hết. Mà trong kinh Nghiêm Thủy có nói á, một người mà bước vào sơ thiền thôi thì cái hạnh phúc á, gấp 1/13 giữa nam và nữ. Giữa nam và nữ là cái hạnh phúc mà nó rung động á, không bằng một người bước vào sơ thiền. Tức là ly sanh hỷ lạc địa, có nghĩa là lìa những cái tham muốn chấp thủ trong cuộc đời này mà bước vào con đường thiền định đó, thì quý thầy có ngày quý thầy cũng đạt được, nếu chúng ta cái phiền não này càng ngày càng bớt. Thì đây chúng tôi nói ý cho quý thầy thấy là một người mà xuất gia rồi mình tưởng rằng mình trói buộc về giờ giấc, trói buộc về ăn uống. Quý thầy thấy trói buộc ăn uống không? Chẳng hạn như ở đây là chiều ông thầy trụ trì ông cho quý thầy uống sữa ăn bột, mà quý thầy xuống nhà bếp quý thầy ăn, ông bắt được thì rõ ràng là trói buộc rồi. Trói buộc không? Trói buộc phải không? Rồi bây giờ quý thầy không muốn tu học nữa, quý thầy ra đời thì bảo đảm quý thầy ăn một ngày 10 bữa cũng ai nói. Rõ ràng tự do. Mà chính cái tự do đó là gì? Chính cái tự do mình tưởng tự do nhưng mà nó trói buộc. Cho nên có một vị thiền sư nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại chốn đau thương. Tự do ở đây cái ngài nói là tự do là trong cái giới lực, phải không? Tự do mà trong cái giới lực thì chính cái đó là tự do hạnh phúc nhất. Mà ở đây muốn được như thế thì quý thầy phải gì? Phiền não mình càng ngày càng bớt. Mà muốn phiền não càng ngày càng bớt là ở đây Phật dạy là phải giữ giới lực đó. Biết thật rõ khi mình là một người giả dối, trong lòng đầy ganh tị thì đã bước vào con đường trí huệ rồi. Người ta có thể học rộng khôn khéo, có năng lực tài năng, nhưng vẫn ngu dốt như thường, sẽ là ngu dốt nếu không tự biết chính mình. Người ngu dốt là không biết về chính họ, là người không biết về sự giả dối của chính mình, về tính kiêu ngạo, đầy lòng ganh tị và tập đố, thì chính người đó là người ngu dốt. Đồng độn là cái người ăn từng bình bát hoặc vậy đó. Cái thứ hai là hạng ác dục, ác tánh ăn từ bình bát, có nghĩa là chúng ta vào đây rồi mình cũng đến cái quả đường mình ăn, rồi sao nữa mà cái tánh ác dục của mình á thì sao vẫn còn chấp trước rất là nhiều. Cái dục này mình đừng có nghĩ rằng cái dục này là trai gái nha, mà cái dục này chính là cái lòng chấp thủ, cái lòng ham muốn, cái lòng tọc đố, cái lòng kiêu ngạo, cái lòng ganh tị. Đó là cái người đó là ác dục, ác tánh, Phật dạy á. Mà cái người này khó chuyển quá lắm, Phật nói giống như cái hạt giống bị cháy gì đó. Mà ở đây á, mình mà tu tập một thời gian mình thấy á, cái tâm mình á, cái tâm phiền não mình càng ngày càng bớt á. Ai nói cái gì ngày xưa là mình cãi lại liền, rồi thì sao nữa mình cãi lộn lại liền, mình không muốn hơn thua người đó lắm. Nhưng mà ở đây á, thì mình thấy người đó nói với mình tránh được, rồi mình có lòng bao dung tha thứ được, thì chắc chắn mình biết cái hạt giống này phiền não mình càng ngày càng bớt. Thì chính cái điều đó với thầy tu càng ngày càng tiến đó. Rồi cái thứ tư á, là thứ ba á, là hạng ăn từ bình bát, vì được nghe Thế Tôn và các đệ tử Phật tán thán. Có nghĩa là chẳng hạn như mình nghe cái danh ở Thiền viện Trúc Lâm đi, là được có hòa thượng chỉ dạy Phật pháp, rồi ai cũng đến cung kính tán thán, cái mình lên mình tu học. Mà thật ra trong tâm mình không muốn tu học để chuyển hóa phiền não thì mình là hạng người thứ ba. Hạng thứ tư á, là hạng kiêu mạn, loạn tâm ăn từ bình bát. Tức là cái người này ngã mạn, cống cao mà vọng tưởng liên tục, ngồi thiền cái yên đó. Rồi thứ năm là hạng vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hạnh. Này ăn từ bình bát, này các thầy tỷ kheo, trong năm hạng người ăn từ bình bát này, này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ích dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hạnh, này là đệ nhất, là tối thượng, là thượng thủ, là bậc tối thắng giữa loài người. Mình thấy trong kinh A Hàm rất là hay nha. Cái lời trong kinh A Hàm Phật dạy rất là thiết thực, là chúng ta làm như thế nào đó muốn là bậc tối thượng, là bậc đệ nhất giữa loài người, là bậc thượng thủ trong hàng tăng chúng, thì chúng ta phải ăn như thế nào? Là ăn vì ích dục. Ích dục là gì? Có nghĩa là không có ham muốn về ăn. Chẳng hạn như sáng quý thầy ăn, nửa buổi quý thầy ăn, trưa quý thầy ăn, bảo đảm như đó đủ. Mà quý thầy chiều quý thầy ăn thêm, tôi bảo đảm là cái phần đó là dư. Mà ăn cái đó là cái dục vọng mình rất là nhiều. Ở đây sẽ dễ tôi nói được là chúng tôi làm được. Chúng tôi làm được là chúng tôi thí nghiệm là ngày xưa mình không biết là mình ăn sáng ăn, rồi trưa ăn, chiều ăn nữa là ngồi thiền được. Mà nó sanh bậy nữa nha, nó sanh nó mơ mộng, nó sanh đủ thứ chuyện á. Còn ở đây đó là quỳ tích dục, có nghĩa là biết đủ, như đó là đủ rồi. Cái này thấy không, chính chúng tôi thực tập như thế mà đâu có yếu đâu, cũng mạnh khỏe bình thường, cũng làm việc rất là nhiều. Quý thầy chứ làm việc ngày khách, quý thầy thấy em rất là mệt, chẳng phải là sướng. Chẳng hạn như khách ra, khách vô, khách tới, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà chúng tôi vẫn có sức khỏe bình thường. Là quý thầy thấy rất là hay, cứ nghĩ là ăn, sáng ăn, trưa ăn, rồi đủ. Như đó đủ rồi mà thêm nữa là nó dư. Mà dư gì là cái người này không biết đủ, người này ít dục. Và vì đoạn giảm tham, vì viễn ly những cái trần cấu này. Và mục đích mình vào đây làm gì? Vì cầu thiện hạnh, có nghĩa là vì cầu cái thiện pháp, chứ không phải cầu ăn. Đến đây mục đích mình không phải cầu ăn. Đó là người đệ nhất, là tối thắng, là bậc thượng thủ. Ở đây tôi nêu ra đây cho quý thầy thấy là một người như ông Thích Ta ông Muni, ông nói là ông giảng là 25.000 người, mà chỉ cần một người mà giữ đúng cái lời của ông là đủ trả ơn Phật tổ. Thì đây chúng tôi cũng vậy, chúng tôi mong quý thầy ở đây nghe học trí lực, mà chỉ cần một hai người là giữ đúng là đủ rồi. Phải nói là một hai người giữ thôi, có nghĩa là ít dục, biết đủ, đoạn giảm, viễn ly, vì cầu thiện hạnh. Đó là bậc tối thắng, bậc thượng thủ. Là gì? Là Phật dạy ở đây đừng nói gì, Phật dạy ở đây nói gì? Chiều uống sữa ăn bột là đủ rồi. Mà quý thầy xuống nhà bếp quốc một tô cơm, tô bún là tu bảo đảm. Là cái người này là không biết đủ, không có đoạn giảm, mà cái cầu cái gì chứ không phải là cầu thiện pháp. Mà muốn được như thế thì quý thầy tu lần lần cái phiền não mới hết. Nhiều khi ở đây quý thầy mà làm như thế rồi thì tự nhiên có người khác họ tự nhiên họ giữ cái lực được, cái tự nhiên mình ganh tị, mình tập đố, mình nghích, mình nghéo. Đến cái phòng giới lực tôi chỉ cho quý thầy thấy trong mà kinh có nói lại có một ông thầy, thầy ngày xưa là thầy Tỳ Kheo, rồi ông làm những cái việc phi pháp đó, thì ông gặp những người mà giữ giới, ông nghích, ông nghéo, ông niệm, thì ông sa độ vô lượng kiếp. Phần đó quý thầy học cho thấy, mình học giới lực rồi mình thấy rất là hay. Mà Phật dạy một người mà mình phá giới thì mình thấy người khác giữ giới, quý thầy hổ thẹn, quý thầy tàm quý, quý thầy để chuyển quá. Chứ quý thầy nói cái ông đó mà giữ giới là quý thầy sa độ càng nặng hơn là quý thầy phạm giới luôn. Mình phỉ báng người ta, mình nói ông đó mà giữ gì là chính cái điểm đó là quý thầy sa độ nữa. Còn đây mình giữ được mà mình thấy người khác giữ được á, mình phải có cái tâm tán thán, cái tâm tỳ hỷ để mình làm cách gì đó mình giữ giống như cái người huynh đệ của mình. Thì người này là bậc tối thượng, tối thắng, giữ lời người. Đó, quý thầy thấy không? Rồi qua cái phần 2 chúng ta thấy nè, mình đặt dấu hỏi nè, làm sao để chuyển hóa tập khí phiền não trong cuộc sống giữa đời thường này? Hay nói khác hơn, mình làm sao cách gì đó để mình chuyển hóa tập khí phiền não này? Thì trong kinh A Hàm Phật dạy là cái người mới xuất gia giống như cô dâu về nhà chồng. Chẳng hạn như mình thấy một người mà con gái mà về lấy chồng rồi thì sợ ai nhất? Kinh A Hàm Phật dạy là sợ mẹ chồng nè, sợ em chồng nè, sợ tất cả mọi người bên chồng. Nhưng mà ở chừng 1 năm 2 năm rồi sao? Hả? Cãi lại luôn, sợ gì hết. Thì Phật quý như một người mới xuất gia là họ sợ ông trụ trì nè, rồi sợ ông phó trụ trì nè, sợ, nói cái gì cũng sợ đó. Nhưng mà xuất gia được 1 năm 2 năm rồi, cái nhiều khi thèm học, thèm gì nữa hết đó. Cái ăn uống rồi sa độ vào những cái con đường mà hồi nãy nè, là không biết đủ, mà không cầu thiện hạnh thiện pháp gì hết. Mà tôi để ý trong chùa đó, tuy là sa di nhưng mà xuất gia 1 năm 2 năm 3 năm rồi giống như mình là người lớn vậy. Mà chính ông Đạt Lai Lạt Ma nói bây giờ là ngài giảng phải như thường thường như hòa thượng mình nha, giảng là cái sân vận động quốc tế ở bên Mỹ là không có chỗ chứa, cho nên ra khu rừng giảng mới đủ. Mà ngài nói là từ sáng ngài ngồi thiền xả ra ngài học liền, ngài nói bây giờ cái Phật pháp học không biết bao giờ cho đủ. Và đến khi mà ngồi thiền, ngài ngồi thiền một ngày 7 thời mà ngài nói ngồi cũng không biết bao giờ đủ nữa. Cỡ đó đó mà không chi mình mới cái sa di, tôi thấy trong chúng nè, mới cái nhỏ nhỏ cái buông học, buông tu, buông đồ hết rồi sa đà vào những cái con đường không có đúng với chánh pháp. Mà chính những người đó mà các ngài tu lâu năm rồi đó, mà các ngài cũng nói là không bao giờ bỏ học, cũng không bao giờ bỏ tu, là luôn luôn làm gì là tu là học. Điều đó là điều chính nhất để gì? Để gạn lọc những cái trần cấu phiền não này, những cái cù cặn trong tâm thức này đó, mình thấy rất là rõ điều đó. Cho nên trong chi môn cảnh vấn là ngài pháp chủ xứng cao lương, cao tăng đời lương dạy chúng như thế này: cõi trần thế không gì bền chắc, kiếp phù sinh nào có lâu dài, thời gian của tôi đã qua, tuổi tác của ông cao thiên, không vì thế lợi mà hạ thấp thân mình. Có nghĩa là ngài dạy như thế này là vào đây tu tập mình phải thấy như thế này, là thời gian của tôi đã qua thì tuổi tác của ông Cao Kim, chẳng hạn như hòa thượng ngày năm nay 84 tuổi, thì quý thầy chắc chắn là hòa thượng sẽ tịch, sẽ nhập niết bàn, sẽ theo Phật, thì cái tuổi mình cũng dần dần sẽ đến như các ngài. Ở đây mình ráng cố gắng mình tu học để mà gạn lọc những cái phiền não này. Thì ngài nói sao? Là không vì thế lợi mà hạ thấp thân mình. Thì đây có những người mà tu học mà nếu không khéo á, sau này quý thầy đủ nhân duyên cái mình ra làm trụ trì cái chùa nào đó, tự nhiên quý thầy không khéo, tự nhiên mình uống rượu này, uống bia với người khí tục để được làm gì? Nếu mình không có sa đà vào những cái cảnh giới này thì tự nhiên cái chùa mình mất. Có những cái chùa là như thế vậy, thì tự nhiên uống bia uống rượu với người khí tục đó. Cho nên ngũ tổ pháp diễn dạy như thế này: thời nay chốn Tùng Lâm, những kẻ học đạo thanh danh không được lẫy lừng, nên không được chỗ tin cậy của mọi người, vì lẽ phạm hạnh không thanh bạch, con người không xứng đáng.